Thưa bố, tổng chung khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các nhân cùng với duyên từ đây sanh thế gian, vọng tưởng chấp tứ cú chẳng biết rằng ngã sở. Bốn câu này Phật nói rằng các nhân với các duyên, từ nhân từ duyên kết tụ lại và thành ra các pháp ở thế gian, rồi vọng tưởng chấp các pháp đó hoặc có hoặc không, chẳng phải có chẳng phải không, thành tứ cú, đó là không biết rành rõ về ngã sở, tức là cái cảnh thuộc về ngã. Thế gian chẳng có sanh, cũng lại chẳng không sanh, chẳng từ có không sanh, cũng chẳng phi có không. Nói rõ lại thì thế gian này nó không có thực thể, đấy là duyên hợp thì tánh là không, tánh nó không thì chẳng có sanh, nhưng mà duyên hợp giả có thì cũng lại chẳng không sanh. Nó giả có thì tạm gọi là có sanh, chẳng từ có không sanh, bởi vì nó không phải là thực có mà thực không, nó không phải từ thực có sanh thực không sanh, cũng chẳng phải phi có không, nghĩa là trên cái giả tướng thì tạm nói nó là có, tạm nói là không vậy thôi. Các nhân cùng với duyên tại sao ngu vọng tưởng chẳng có cũng chẳng không, cũng lại chẳng có không. Bởi vì nó là các pháp thế gian do những nhân những duyên tụ hợp lại, mà đã nhân duyên tụ hợp lại tại sao mình ngu, mình lại vọng tưởng cái chẳng phải có cũng chẳng phải không đó, cũng lại chẳng phải có chẳng không, mà mình lại chấp nó là thực có là thực không, vân vân. Như thế quán thế gian tâm chuyển được vô ngã, tất cả tánh chẳng sanh vì bởi từ duyên sanh. Nghĩa là nếu mình quán được như thế, biết tất cả pháp thế gian đều do nhân duyên, nó không phải thực có không phải thực không, mình quán được thế gian như vậy thì tâm mình chuyển được cái, trở thành cái vô ngã. Bởi sao vô ngã? Vì vì không có thực thể, tức là không có chủ, mà không chủ tức là vô ngã. Tất cả tánh chẳng sanh, tất cả đều không có cái thực thể, bởi vì không có thực thể cho nên nó là từ duyên sanh. Nó không thực thể là từ duyên sanh, mà duyên sanh cho nên nó vô ngã. Tất cả duyên tạo ra, tạo ra chẳng tự có, sự chẳng tự sanh sự vì có lỗi hai sự. Nó phàm tất cả pháp do duyên tạo ra đó, mà nếu duyên tạo ra thì chẳng tự có, cái gì mà duyên tạo ra thì không phải tự có, quý vị chịu cái đó không? Ví dụ là cái đồng hồ là duyên tạo ra thì cái đồng hồ không tự có, phải không? Nếu tự có đâu đỡ duyên, mà đỡ duyên thì không tự có, cái nghĩa nó rất là rõ đó. Rồi đây mới nói sự chẳng tự sanh sự, sự là cái quả, cái đồng hồ không thể sanh cái đồng hồ, mà những bộ phận ráp lại nó thành cái đồng hồ đó. Chứ còn tự đồng hồ không sanh được cái đồng hồ đó. Vì có lỗi hai sự, như vậy thì chẳng lẽ quả này sanh quả này? Vì không lỗi hai sự chẳng có tánh khá được, nghĩa là nếu không có nói cái quả sanh quả thì như vậy thì tất cả pháp chẳng có cái thực thể nào mà có thể được hết. Như vậy thì tất cả sự vật ở thế gian này nó không có một cái thực thể có thể được. Như vậy thì quý vị xét từ cái đồng hồ này, đồng hồ này thì tự đồng hồ không thể sanh đồng hồ, phải không? Mà phải đủ các cái bộ phận ráp lại, tức là đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ. Mà khi đủ các duyên ráp lại thành cái đồng hồ thì hoảng giờ cái gì là chủ của cái đồng hồ? Cái gì? Quý vị thử nói cái chủ nó là cái gì? Nghĩa là không có cái chủ, nghĩa là trong bao nhiêu bộ phận nó thiếu cái là không chạy, phải không? Như vậy thì cái nào cũng là quan trọng hết, rồi cái nào cũng quan trọng thì cái nào là chủ? Như là con người của mình, thân thể của chúng ta, phải cái gì là chủ của con người này thì mình nói cái gì? Cái gì là chủ? Thử nói là cái gì chủ? mà nói ta làm chủ. Bây giờ nói chủ là cái gì chứ đó? Nó lỗ mũi mình thở mới sống, như vậy thì lỗ mũi là chủ được không? Không được. Nghĩa là như vậy thì tất cả bộ phận cái nào nó cũng quan trọng hết, phải không? Nó cũng đều liên hệ nhau hết, cho nên không có một cái chủ. Như vậy thì duyên hợp là không chủ. Không chủ mà mình ngu, mình tưởng có chủ, phải không? Cái không chủ mà tưởng có chủ gọi là ngu, mà không chủ gọi là vô ngã. Như vậy thì nơi chúng ta ai ai cũng là vô ngã, mà hiện giờ ai ai cũng thấy là có ngã đó. Như vậy thì ai ai cũng thấy có ngã thì ai ai cũng là khôn, hay là ai ai cũng là ngu. Như vậy thì dù có học có cấp bằng gì thì đối với Phật cũng thấy là chưa khôn, chưa phải là khôn. Nghĩa là còn thấy có ngã là chưa thấy được tột cái lẽ thật. Vì gì? Chính nó không có chủ, mà không có chủ mà lại thấy còn có cái chủ thì đó là thấy sai lầm. Và sai lầm tức là ngu. Khi nói tất cả thế gian từ nhân duyên sanh, chẳng biết duyên sanh vọng chấp có không tứ cứu, xong thế gian này thẳng đó thật không có tứ cứu có thể được, đều do kẻ ngu vọng tưởng chẳng đạt lý này. Nếu hay quán kỹ như thế mới biết tất cả vô ngã, tự tánh chẳng sanh phải từ duyên khởi, duyên khởi cũng không, thì người tạo cùng việc tạo ra đều không có thật tánh, thẳng đó liền lìa. Nếu mình biết rõ là quán kỹ, từ tự biết là vô ngã, vì tự tánh chẳng sanh tức là không có cái thực thể nào hết, phải từ duyên mà khởi, mà duyên khởi thì cũng không, duyên khởi cũng không có cái gì là chủ, thì cái người tạo cùng với cái việc tạo đều không có chủ hết, thì đâu có cái tánh thật. Mà nếu không có thật á, thì ngay nơi đó mình liền lìa, mình hết chấp. Con sự chẳng thanh sự, sự tức là quả sự, nghĩa là quả cần để nhân, nhân thành ra quả, không có tánh tự sanh. Tóm lại, tâm buổi đầu chẳng giác, không thể tự chủ, lầm theo nhân duyên, dường như có sanh diệt. Kẻ ngu chẳng biết vọng chấp có không, người giác chống lìa vốn không thật tánh. Người giác biết các pháp nó không thiệt, cho nên mình xa lìa. Quán các pháp hữu vi, lìa phan duyên sở duyên, không tâm lượng của tâm, ta nói là tâm lượng. Phật dạy rằng khi chúng ta quán các pháp hữu vi, hữu vi tức là các pháp có sanh trụ dị diệt đó, phàm cái gì mà có sanh trụ dị diệt đều gọi là pháp hữu vi. Lìa phan duyên và sở duyên tức là lìa cái tâm hay duyên và cái cảnh bị duyên. Không tâm lượng của tâm tức là không còn có cái tâm lượng năng duyên sở duyên á, ta nói là tâm lượng đó, người đó mới thực là ngộ được cái tâm tự tâm hiện lượng đó. Tâm lượng tức là tự tâm hiện lượng. Lượng ấy chỗ tự tánh, duyên sanh cả hai lìa, tánh cứu cánh diệu tịnh, ta nói tên tâm lượng. Cái lượng, lượng tức là cái biết, mà cái biết ấy chỗ tự tánh. Chỗ tự tánh sao? Do duyên sanh cho nên lìa cả hai bên có và không. Cái tánh đó cứu cánh được diệu tịnh. Thì cái người mà đến cái chỗ cứu cánh diệu tịnh đó, ta nói tên tâm lượng. Cái cứu cánh diệu tịnh đó là tự tâm hiện lượng chứ gì hết. Giải thích: ở trước nói thế gian duyên sanh, duyên sanh nên không tánh. Ở đây mới chỉ ra người giác tự tâm lượng, chỉ hay lìa phan duyên và sở duyên, liền đó không tâm, bèn hợp với tâm lượng. Lìa năng duyên sở duyên thì lúc đó tâm mình nó lặng lẽ, mà tâm lặng lẽ đó là tâm lượng, mà tâm lượng đó tức là cứu cánh diệu tịnh chứ gì hết. Nghĩa là tự tánh tâm này vốn không năng duyên sở duyên, cứu cánh là viên diệu. Nếu ở ngoài tâm vượt mà vừa có chấp trước, bèn rơi vào vọng tưởng, chẳng phải cái bản hiện lược à, nghĩa là vừa có cái chấp trước ngoại cảnh thì đó là vọng tưởng chứ không phải là cái hiện lượng sẵn có của mình. Lập bài ngã thế đế ấy là không sự thật, lập bài các ấm thân không thật cũng như thế à, nói rằng lập bài cái ngã của thế gian, thế đế tức là chỉ cho thế gian ấy là không có sự thật. Còn nếu lập bài các ấm tức là thấy thân năm ấm nó không thiệt, thân năm ấm nó là vô ngã, không thật cũng như thế, nó cũng là không thật giống như vậy. Đó là chỉ cái trên là phàm phu, cái dưới là dị thừa. Nghĩa là thấy năm ấm thiệt là phàm phu, thấy năm ấm vô ngã là nhị thừa, thì cái đó cũng là chưa phải thật. Có bốn thứ bình đẳng, tướng và nhân tánh sanh, tức là tướng bình đẳng, nhân bình đẳng, thứ ba vô ngã đồng, thứ ba là vô ngã bình đẳng, thứ tư là tu pháp tu, tu pháp tu tức là tu pháp tu bình đẳng. Đó gọi là bốn thứ bình đẳng. Nói cho dễ nhớ, một là tướng bình đẳng, hai là nhân bình đẳng, ba là ngã bình đẳng, bốn là tu bình đẳng. À, trước nói tự tánh tâm lượng tất cả tánh lìa đương thể là diệu tịnh. À, đây nói lập bài năm ấm năm quẩn hoặc người hoặc pháp, cho đến tướng cùng vô tướng, sanh cùng vô sanh, ngã cùng vô ngã, năng tu và sở tu thải đều bình đẳng không có thật tánh. Để hiển chỉ có tự tâm hiện lược, ngoài tánh này không có cái gì riêng khác. Nghĩa là nói tóm lại chỉ tự tâm hiện lược, ngoài tự tâm hiện lượng thì các pháp không có cái gì thật hết. Lập bài thế đế là nhân tướng, lập bài các ấm là pháp tướng. Bốn thứ bình đẳng, tướng, nhân, ngã, tu à, tướng tức là tướng năm ấm, năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng à, lập tướng năm ấm nhưng mà năm ấm không thật thì tướng cùng vô tướng bình đẳng. Tướng ắt là có nhân, nhân là tập đế trong tứ đế, là sanh nhân của năm ấm à, cái tướng năm ấm từ đâu có? Từ cái nhân tập đế mà có. Vì vậy mà nói tập đế là sanh nhân của năm ấm. Quả tướng đã dối, quả tướng tức là năm ấm đã dối, thì sanh nhân tức là tập đế cũng vô sanh bình đẳng à, cái quả đã dối thì cái nhân sanh quả cũng là dối, cho nên nhân quả đó đều bình đẳng. Nhân quả sanh nhau thì đủ có cái nghĩa ngã à, có nhân có quả hợp lại thì thấy là ngã. Nhân quả chẳng sanh thì ngã cũng cùng vô ngã bình đẳng à, nếu mà thấy có nhân có quả rõ ràng thì thấy có cái ngã. Nếu cái nhân cái quả mà mình thấy nó không thiệt thì đó là vô ngã. Như vậy thì ngã và vô ngã tự tánh cũng vẫn là bình đẳng. Rõ ngã chẳng phải ngã, gọi đó là tu. Tu là gì? Biết cái ngã này là không thiệt, gọi đó là tu. Rõ không có bị rõ, tức là mình hiểu rõ nó vô ngã, nhưng mà cái hiểu rõ đó nó không có cái năng sở, không có bị rõ là sở, thì tu cùng không tu bình đẳng. Đó là để nói tất cả các pháp đối đãi, nếu ngộ được một pháp thì tất cả pháp đều là bình đẳng. Vọng tưởng tập khí chuyển có các thứ tâm sanh, cảnh giới hiện bên ngoài ấy tâm lượng thế tục à, do cái vọng tưởng tập khí mình nó chuyển biến rồi có các thứ tâm vọng tưởng sanh ra, thì cảnh giới hiện ra bên ngoài ấy là tâm lượng của thế tục. Tâm lượng thế tục là như vậy, hiện ngoài mà chẳng có tâm thấy các thứ kia dựng lập làm thanh tài, ta nói là tâm lượng. Nha, những cái hiện bên ngoài đó mà mình thấy nó là không có thật, tâm thấy các thứ đó thì dựng lập làm thân, làm tài. Thân tức là chỉ cho ngã, tài là chỉ cho sự nghiệp, nghĩa là thấy rõ những cái ngã cái sự nghiệp đều không thật có. Người được như vậy đó, ta nói là tâm lượng, tức là sống trở về cái tâm lượng. Đây nói tâm lượng thế tục cho tập khí chuyển ra, vọng sanh phân biệt dường như có ngoại cảnh, giác được lý này thì trở lại là tự tánh tâm lượng. hiện ngoài chẳng phải có là, chẳng phải riêng có do tâm vọng thấy, căn thân thế giới hiện ra đều duy tâm, đều do tâm mê mà hiện. Lìa tất cả các kiến và lìa tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, ta nói là tâm lượng. Đó. Nếu mình lìa tất cả kiến chấp, rồi lìa những cái năng tưởng sở tưởng, không được cũng không sanh, tất cả pháp nó không thật có, nó cũng không sanh. Người thấy được như vậy đó, Phật nói đó là tâm lượng, tức là tự tâm hiện lượng đó. Phi tánh, phi tánh, tánh phi tánh phải lìa, gọi kia tâm giải thoát, ta nói là tâm lượng. Nó là phi tánh tức là không phải thực có, phi tánh tức là không phải thực không. Nó là tánh là có, phi tánh là không, có không mình phải đều lìa, thì gọi kia, gọi người mà được như vậy đó là tâm giải thoát. Mà người được vậy đó thì Phật nói là tâm lượng. Như như cùng không tế, niết bàn và pháp giới, các thứ thanh ý sanh, ta nói là tâm lượng. Như vậy tâm lượng là gì? Chỗ khác nói là như như, chỗ khác nói là không tế, chỗ khác nói là niết bàn, chỗ khác nói là pháp giới, chỗ khác nói là ý sanh thân. Tất cả những cái tên đó Phật chỉ nói đơn giản là tâm lượng thôi. Các kiến là hai ngã kiến, nhân và pháp, tưởng sở tưởng là năng tưởng và sở tưởng. Lìa những cái này thì được gốc tự tâm, mà chẳng phải mới được, nên nói không được. Tâm lượng hiện tiền thì chẳng chấp có, tánh là sanh và nhân, cả hai đều đoạn, cho nên nói không sanh. Hai pháp có không, do tứ cứu sanh ra, tứ cứu đã lìa, liền đó giải thoát. Như như, không tế, niết bàn, pháp giới đều chỉ cho tâm lượng chân tịnh viên mãn. Cho đến các thứ thanh ý sanh, thể dụng đều diệu, phải nói về tự tánh đến chỗ cùng tột. Thì như vậy mọi cái đó đều nói tới tột cùng cái chỗ tự tánh của mình, chứ có gì lạ hết. Đọc tiếp thông thường. 2.